cái thời ngài Quy Sơn á, ngài Linh Hữu thiền sư á, thì khi như thế xong rồi ăn cơm xong rồi tôi mới nói thôi bây giờ đây là ngôi chủ cuối cùng, bây giờ cúng dường xong rồi mình đi về, trời tối khuya thì cúng dường, thì tôi thì phải ngồi câu giờ, tôi khi nào cũng phải đóng cái vai là nói chuyện với lại quý phương trưởng hòa thượng chủ trì. Thì trong cái đó thì thầy Chí Minh thấy gom góp mà mấy đứa trẻ nó cúng dường, thì khi thấy gom góp xong xuôi thì thấy mới quay sang tôi, thấy ngồi đằng xa tôi với hòa thượng phương trưởng ở đây, thì thấy mới nói tôi là thầy Huệ xong rồi đó. Thì tôi mới cung thỉnh hòa thượng, tôi nói bây giờ thỉnh hòa thượng đang ngồi bàn ăn, tôi nói giờ thỉnh hòa thượng vào trong phòng khách để đại chúng đảnh lễ rồi cúng dường. Thì cụ mới lật đật cụ đi nhanh vô, cụ hô hào mọi người ở trong chùa rót nước pha trà đem bánh đem trái gì. Thì khi đó đó cụ đi vắng rồi, thì tôi mới nói với thầy Chí Minh, tôi bảo đâu bây giờ thầy đưa đây để tôi cúng cho hòa thượng. Thầy Chí Minh hỏi tôi thầy biết bao nhiêu không, tôi nói không. Thì cái tôi đi á, tôi bắt mỗi một người đi theo phải đóng một cái quỹ cúng dường bình đẳng, mỗi người là cứ 200 đồng Mỹ, rồi lập thành cái quỹ cúng dường tôi chia đều bằng từng đó chùa. Vị trí mỗi chùa được khoảng 300 đô la, tôi cúng 300 đô la cho một chùa. Thì rồi ngoài đó mấy đứa trẻ nó cúng thêm, thì tổng cộng có thể nói là một chùa trung bình được cúng 600 đô la. Nhưng tới cái ngôi chùa này thì phải nói rằng là tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, mà tôi cảm thấy rất là sung sướng khi tôi nghe thầy Chí Minh nói với tôi rằng là 2000 đô la tiền mặt cộng với lại 16.000 tiền nguyên với lại 2000 đô la tiền mặt, tức là không có chùa nào bằng được hết. Và tôi nghe xong cái tôi thở phào một cái là tôi cầm cái phong bì đó tôi vào gặp cụ có thầy Nhất Trơn, có thầy Chí Minh, và tôi mới cúng dường cho hòa thượng. Cúng dường hòa thượng xong rồi lúc đó mới chia tay hòa thượng ra ngoài. Ra ngoài thì dân chúng bu đầy cổng chùa bao vây xem, hòa thượng đi tiễn ra tận ngoài đó. Lên đường đi về, lúc đó khi cái bánh xe vừa chạy, hòa thượng còn đứng vẫy. Hòa thượng, cái bối ảnh của hòa thượng nó mới mất đi cái á, là cái đầu tiên tôi nói với đại chúng, mà đây cũng là cái ngày cuối cùng ở tại Trung Hoa, hôm sau là rời nó rồi. Thì tôi lấy cái micro ở trên xe, câu đầu tiên là tôi phải nói là tán thán công đức của tất cả mấy đứa trẻ hiện hữu đó. Tôi rất khâm phục mấy đứa đó. Tôi kính phục, chứ không phải rằng là tôi khen thưởng đâu. Mà tôi rất là kính phục với mấy đứa trẻ đó, từ đi ngồi cast cả năm rồi. Nó là student đi học, vừa đi học vừa đi làm thêm ngồi cast, rồi đi bán, đi làm cái này làm kia đủ những cái lặt vặt, và nó gom góp tiền trong suốt 2 năm từ suốt 97 qua đến 98 để nó đi, mà nó cúng dường như vậy. Tôi nói tôi rất là khâm phục, mà nó phát tâm phát nguyện trong tất cả bao nhiêu đó cái chùa chiền cũng như là cái tượng, và nó có những cái nhân duyên rất là hy hữu để cùng đi như vậy. Và cho nên tôi tán thán không hết lời. Và chính vì cái lý lẽ đó mà tôi cảm thấy cái chuyến đó đối với tôi, thứ nhất là tôi trắc nghiệm thử xem cái việc tôi đi Hoằng Pháp hay là cái việc tôi đi cái đời sống tu sĩ của tôi có đúng với lại Phật Pháp hay không, thì tôi trắc nghiệm bằng cách đó. Bằng cách là phải thấy được Phật Chỉ Sơ Lợi thì tôi thấy được. Bằng cách là phải phát nguyện với Đức Phật đương lai để mà cầu thành Phật Đạo trong đương lai thành tựu. Và bây giờ đó đứa trẻ đó nó cũng được thành tựu theo. Cho nên tôi cảm thấy là cái chuyến đó là một cái chuyến mà đối với tôi là trọn vẹn vô cùng. Trọn vẹn mà suốt khi đi đường khi nào tôi cũng có cái căng thẳng ở trong, là tôi cứ lo có một cái gì xảy ra. Bởi vì một nhà đại tiên tri, nhà đại bối toán của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Âu Châu, ai cũng biết, ai Thượng tọa Chí Minh thấy xù quẻ và thấy tiên đoán với tôi rằng là thầy á, thấy nói tôi á, thấy bảo thầy á, thầy Huệ á, năm nay là tam tai, mà đầu tam tai mà lại còn thái tuế chiếu mạng nữa, chỉ có từ chết đến hấp hối. Cho nên á, khôn á thì chạy qua tôi nằm đó coi như là ẩn cư đi để tránh tai nạn, tức là nằm ở bên chùa không việt với thấy, ở yên một nơi đừng có nhúc nhích gì hết, làm cái gì cũng chật, mà tai nạn khắp hết bùa vây. Còn kiêm vào đó là còn hạn Diêm Vương đao phủ, rồi chư phùng hỏa heo gặp lửa, rồi cái gì đó tùm lum tà la, đó là khiến là thấy tôi thê thảm, tánh mạng là thê thảm, cái gì cũng thê thảm, cái sự nghiệp gì cũng thê thảm. Đó là bói của thầy Chí Minh. Rồi đến phiên thầy Nhất Chân bói theo Phật Pháp, thì thầy Nhất Chân nói với tôi về nào, cái chuyến này thầy Nhất Trơn nhìn cái chương trình của tôi á, thầy Nhất Trơn nói tôi vậy, cái chuyến này á thế nào cũng phải có cái gì trục trặc. Tôi hỏi tại sao, thầy Nhất Trơn nói tổ không à, công đức, đại công đức, mà cái gì đại công đức thì cái đó phải gian lao, cái đó phải bị gian lao, phải bị trở ngại, cái đó là một cái logic bình thường. Cho nên tôi đã thấy rằng mình đã đương đầu với lại một cái đại công đức, cho nên mình phải đương đầu với đại gian lao, mà mình lại còn cộng với lại cái tam tai. Cho nên mà nó lại một cái lạ lùng là tôi qua nó gặp mấy anh chàng mà hướng dẫn ở địa phương gọi là local guide, đấy tôi hỏi tuổi gì là y như tuổi tam tai, một là khỉ, hai là rồng, ba là tức là thân tí thìn, tức là một là chuột, hai là khỉ, ba là rồng, là đều tam tai giống hệt tôi. Tôi trưởng đoàn tam tai, mấy anh chàng hướng dẫn tam tai, anh chàng đệ tử tôi mà là anh gai của quốc gia, anh gai dẫn đi từ đầu đuôi, anh đó cũng tam tai, anh đó thìn, tôi thìn đó. Nghĩa là như vậy, đó là một đống mấy cái người mà làm việc cầm đầu đó đều là tam tai hết á. Thành ra tôi nghe tôi tự nhiên tôi cũng hơi khớp, phải không? À, tôi cũng khớp, tôi cũng hơi ngại, mà tôi là đâu có tin bói, tôi bói theo tôi à. Nhưng mà tôi chỉ có nghĩ như vậy nè. Tôi nghĩ là tôi với một niềm tin vững mạnh của tôi nói là nhất định tôi phải vượt qua, nhất định tôi phải vượt qua tất cả những cái vấn đề đó, bởi tôi tin như thế. Mà nếu tôi vượt không qua được những cái đó thì tôi tự thề trong lòng tôi là về từ nay trở đi có đi giảng đạo thuyết pháp thì nó đóng cửa cốc tu lại, tức là tôi chẳng có một mảy may nhân duyên với Đức Phật, tức là không có một cái gì đúng với lại Phật pháp hết. Thành ra Đức Phật từ khước không cho tôi gặp Phật, chỉ xá lợi trong trên. Có Đức Phật đương lai cho đến độ mà lên bàn chân ngài, ngài còn không thèm cho lên nữa thì tệ mạt cho tôi quá đó. Nhưng mà rồi chung cục thì tôi thành tựu hết, mà thành tựu cho đến rất nhiều cái chi tiết để mà nói rằng là nó là một cái ấn tượng vào trong đầu tôi mà kể không hết đâu. Ngay cả một cái lần tôi đến thăm một cái pho tượng này á, tôi cũng thích nó ghê lắm, mà tôi tìm mãi mãi và bây giờ mới có cái dịp để đi. Nó nằm ở An Nhạc thuộc tỉnh Tứ Xuyên, và khi lên đường đi tới đó thì cái anh local guide nó không biết đường để vô, thành nó phải kêu điện thoại mướn một cái chị, nhờ hotel mướn một cái chị dân địa phương thuần túy, không phải làm nghề guide, mướn cái chị đó dẫn đi. Chị đó làm hướng dẫn nữa và dẫn cả cái đoàn đi, đi xe chạy vô trong những cái xóm lầy lội, sình lầy, chợ búa chật hẹp, mà cái xe thì to, có nhiều khi tưởng đi không được tại vì đá gồ ghề, đường nhầy nhụa. Nhưng mà chung cục xong chạy khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì cái xe tốt trước một cái xóm cũng lầy lội, dơ giấy nghèo nàn, mà cái cô gai đó có nói xuống đi bộ. Và tôi thì nghĩ là tượng Phật nằm trên núi mà vô cái làng xóm này đâu, chắc cô này lộn, nhưng mà mình cũng đi xuống đi theo. Và tôi hỏi đâu còn đi bao lâu nữa, cô nói đi bộ nửa tiếng nữa thì xuống. Và đi bộ nửa tiếng thì bắt đầu vào trong, qua khỏi cái hẻm đó là cả một cánh đồng ruộng mênh mông mà sương mù nó mờ nó phủ. Thì cô đó có đi dẫn đầu, tôi đi kế bên, và tiếp theo đó là mọi người trong phái đoàn. Thì khi cứ đi bộ như vậy khoảng, cô nói đi bộ nửa tiếng, đi cỡ 20 phút, tôi ngoái đầu tôi ngó lại thì một cái cảnh tượng tiếp thay, tôi không có mang máy móc để trong mình hết, một cái cảnh hình rất là đẹp ở trong sương mờ mù ảo, cứ xếp hàng một đoàn người đi trên cái bờ đê dọc đó rất là đẹp. Nhưng mà tôi chẳng có máy chụp hình, cũng chẳng có máy quay phim, chú tâm viên là có trách nhiệm quay phim thì chú đi sau cùng lấy gì quay. Thì tôi đứng ở đây để tôi nhìn thấy, và đi khi đến cái bờ ruộng á thì thấy có chiếc xuồng máy xịch này, nó như ở Mỹ Tho, Cần Thơ, như ở vùng Đồng Tháp 10 Việt Nam, không khác. Cái xuồng máy nó cặp vô, và phái đoàn 48 người cộng với lại guide địa phương, guide quốc gia này nọ là khoảng 51-52 người, ngồi vừa đủ cái ga, vừa đủ khít cái ga. Và cái ga chạy nửa tiếng trên rạch, trên mương, và tốc vào một cái bờ làng khác, và lại đổ bộ xuống đi vô. Và đi bây giờ mới chừng 5 phút thì tôi bắt gặp những cái vách núi, và những vách núi tôi bắt đầu thì xuất hiện tượng Phật. Và tượng Phật bị bể, bị vỡ, mà những tượng nhỏ, và cả những cái bộ kinh được cắt, được chép, kinh Kim Cương, kinh Maha, Bát Nhã, Ba La Mật đang giảng cấp 2 được cắt lại, nhưng mà tấm thì còn, tấm thì bị mờ nhạt. Và khi đang nhìn vách núi như vậy thì bất chợt quay qua bên phía cánh phải thì tôi thấy cả một chân trời mở rộng. Trước mặt tôi một cánh đồng trải ra, chỉ có 1-2 người đang đứng cuốc đất, mà cái khung cảnh đó nó khác hẳn với những cái thế giới này, nó cùng một thế giới, mà tôi có cảm giác là tôi đến, tôi chờ đến một cái kiếp nào đó, một cái thời đại nào đó, không phải thời đại này. Nó đến độ mà nhìn lên trên trời cao cũng không thấy được những cái vệt trắng của những chiếc phản lực trên trời nữa. Trên không của nó có vẻ cũng cái không gian của nó, cho đến cả cái vùng đất đó của nó, nhìn nó rất là hoang vắng, tịch liêu, nhìn nó rất là êm ả. Chỉ nghe cái tiếng cóc kêu, tiếng dê gáy, tiếng chó sủa, tiếng lâu lâu gà gáy lên. Thì trong cái sương mờ 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 như vậy, nhìn tới, băng qua một cái cánh đồng vậy, tôi nhìn thấy có một cái vách núi đỏ trắng ngay trước mắt tôi. Ở trên đó có một người nằm bình thản chạy dài trên vách núi. Người đó nằm yên lặng nhìn mọi người. Đó là pho tượng mà tôi đi tìm đến, An Nhạc Ngọa Phật. Và tôi trực chỉ đó liền, mọi người trực chỉ tới đó, đành lễ, chiêm bái, chiêm ngưỡng cái pho đại Phật ở trên. Tôi không hiểu trong này có cái hình nó không, ngọc không có phải không? Không có. Cái An Nhạc Ngọa Phật đó là một pho Đức Phật nhập Niết Bàn duy nhất nằm bên tay trái chứ không phải nằm bên tay phải. Đức Phật nằm nghiêng bên tay trái mà rất là đẹp. Có lẽ khi họ khắc họ bị lỡ lầm lẫn rồi để luôn chứ làm sao. Nhưng mà nó rất độc đáo, rất là lạ lùng, hay ho. Rồi chưa kể là những cái chuyến đi như vậy, tôi hỏi mấy người, mấy quý cụ quý bác làm sao mà đi theo tôi nổi. Rời An Nhạc Ngọa Phật trực chỉ đến Hoa Nghiêm Động để thăm những pho tượng rất nổi tiếng ở Hoa Nghiêm Động. Tỳ Lô Động là pho tượng Quan Âm Tự Tại ngồi nổi tiếng kia lắm, rất là đẹp. Mà hễ cứ nói đến Tư Xuyên là người ta hay chụp mấy cái tấm hình đó. Thì khi đến Hoa Nghiêm Động đó, thì xe ca phải ngừng lại ở bên bờ đường. Giờ mình xuống mướn xe lam ba bánh, bốn người một xe, mà ngồi nó tưng, mình muốn văng xuống dưới đường á. Nó tưng chạy cũng cỡ 15 phút, dừng lại dưới chân núi, leo lên xe không đã ôm. Rồi mỗi người đó là phải ôm bụng một thằng tài xế, hai người, tôi và chú Hạnh Hòa là đi chung một xe, không đã ôm chạy. Mà mình có cảm giác rằng là thằng tài xế với mình nó có thể văng xuống dưới đường hồi nào cũng được hết. Mà nó chạy nhanh ghê lắm, mà tung. Trừ có mấy thầy mập cỡ như Minh Tánh ở bên bên Ăn Mạch là một mình một xe thôi. Còn kỳ dư ra rằng là cứ hai người một xe, người một xe mà ôm em ích. Thằng đó nó chạy, tôi là ngồi giữa, chú Hạnh Hòa, chú vịn tôi cho tôi khỏi té. Rồi mà té là té hết cả ba chứ còn rồi mà chạy lên trên đó là phải đi bộ lên một khúc nữa mới vào được Hoa Nghiêm Động. Thì làm sao mấy cụ mấy bác đi nổi. Và tôi đặt tên cho tất cả mấy đứa thanh niên đi trong đoàn, tôi gọi nó là Cumandu. Cumandu là gì biết không? Biệt kích á, Cumandu á. Nhưng mà tiếng Na Uy đọc là Cumandu. Thành ra tôi nghe mấy đứa nói Cumandu, tôi hỏi là gì, nó nói vậy, tôi mới gọi là Cumandu. Đấy, nó đánh nhanh mà rút lẹ. Mà đánh nhanh rút lẹ kiểu đó, mấy cụ mà đánh thì chậm mà rút thì lâu. Tôi làm sao mà đủ thì giờ. Có mấy con Cumandu nó mới làm được cái chuyện đó chứ. Nó tốc chiến tốc thắng, nghĩa là xuống là làm ao 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 ao. Thế mà khi nào mà tôi mà ra lệnh rút một cái là nó rút ao 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 ao. Nó là rất là lẹ, cho nên tôi gọi là Cumandu. Mà đi thì như thế, cho nên đi với tôi, Thầy Nhất Trơn cũng nói, Thầy Nhất Trơn bảo rằng là người lớn đi với tôi chịu không nổi. Mà ngay cả những cái cơ quan du lịch họ cũng nói với tôi, những cái tuyến đường của tôi phải người có sức khỏe mới chịu đựng nổi. Họ ngay cơ quan du lịch họ cũng khuyên cáo một điều như vậy, bởi vì rất ư là cực nhọc. Mà đi cả như vậy nữa, thậm chí đi cả không đã ôm, không thiếu một phương tiện. Từ thuyền gì biết ông, cano. Tức là đi vô Bình Linh Tự. Đi Bình Linh Tự trên dòng sông Hoàng Hà, dòng sông nổi tiếng của xứ Trung Hoa, sông Hoàng Hà rộng to mà nước chảy xiết. Thì xuống bến đó, thì cứ 7 người một chiếc cano. Có riêng cái chiếc cano của tôi với Thượng Tọa Nhất Trân, Thượng Tọa Chí Minh đó là 12 người, lớn nhất. Còn mấy chiếc kia là 6 người, 7 người. Rồi cứ vậy đó là cano bắt đầu ra. Mà cano mà chạy một tiếng mới đến chùa. Mà chùa đó không có đường xe đi vô ngoài đường thủy. Mà nếu đi thuyền thường 3 tiếng mới tới. Còn đi cano thì nhanh. Mà đi cano rồi thì còn có cái màn anh chàng lái cano kia. Nó đang thấy nó ngồi nó lái. Tôi thấy Nhất Trân Chí Minh ngồi ngay sau lưng anh chàng. Thấy anh chàng nó bỏ tay lái, thấy nó đi. Mình biết nó đi đâu hết thì mình cứ ngồi cái khung kính trước mặt mình xem cảnh. Mình thấy nó đứng ở trước đó đó. Tôi với Thầy Nhất Trơn thì Chí Minh thấy nó đứng sừng sững trước mắt mình á. Tức là nó ra ngoài mui, nó đứng, nó tháo dây, nó ngồi, nó cột cái gì. Thầy Chí Minh bảo trời đất ơi, cái thằng này nó rơi xuống nước, nó rơi xuống sông là mình chết cả bám. Cái thuyền nó chạy đi đâu, nó đâm vô bờ, nó nổ sao. Mà nó ngồi trên đó, nó cột dây. Mà nhìn vô cái tay lái thì không có thấy gì ngoài nút. Đó. Mà mình đâu có biết nút nào là nút nào. nó có nhiều cái pha như vậy. Mà đi thì đó, như tôi nói là hải lục không quân, không chừa một thứ, chỉ có commando mới chịu nổi đó. Và rốt cuộc khi về đến nơi đó, khi tôi cứ căng thẳng cho đến khi về hết đến nơi. Về đến nơi, khi tôi bắt đầu bước chân vào chùa Khánh Anh, mở cái cửa phòng tôi á, người nó mệt mỏi sau một tháng đi rồi còn ngồi phi cơ suốt một đêm á. Và khi mà tôi bắt đầu ngả cái lưng xuống cái giường của tôi á, thì tự nhiên tôi cảm thấy về là lúc tôi mới thở một hơi, mà tôi nói trong đầu tôi mới hiện lên câu là viên mãn. Và viên mãn tới độ mà tôi cảm thấy xúc động cái lắm, tôi cảm thấy có một cái gì, một cái tình cảm gì đó ở trong người tôi, nó xúc động cái lắm mà tôi cảm thấy viên mãn. Khi tôi nằm tôi nhìn mấy cái pho tượng tôi để trong đó, có cái pho tượng Địa Tạng mà năm sửa xưa tôi có kể, tôi thỉnh cửu hóa sơn đó, có tượng Địa Tạng bằng trầm mà tôi rất là thích, mà tôi trưng ở trên đầu giường, tôi nằm tôi hay nhìn là pho tượng nó, bởi vì hồi xưa tôi muốn thỉnh mà nó cái giá nó đắt quá khả năng của tôi. Tôi đứng tôi nhìn mà tự nhiên tôi khởi một cái tâm xì dầu bốn tượng đó. Tôi về tôi ăn ngủ không được, tôi cứ nghĩ cái pho tượng nó hoài. Tôi nghĩ rằng là làm thế nào mà mình thỉnh được, cho nên tôi có tự khấn với ngài. Lúc đó đang ở cửu hoa sơn, tôi bảo nếu mà con á tới đây đó đúng với tinh thần của ngài, tức là phát tâm lập nguyện và giúp đỡ cho mọi người được như vậy, nếu quả tình có được công đức như vậy thì ngài xin ngài về với con, còn nếu con không có cái công đức đúng như vậy á thì ngài không về, và nếu không có được cái công đức như vậy thì xin ngài về với con. Ngài về với con á thì con chiêm ngưỡng đó con có thể khởi được nhiều cái ý tưởng hay giúp ích cho mọi người, còn ngài ở đây thì chúng chỉ để ngài trong tiệm thôi. Tôi khấn ngầm và tôi về, tôi nói chuyện với thầy Nhất Trơn, thầy Chí Minh tại Hồ Đen tôi kể. Và hôm sau tôi ra tôi thỉnh được như đúng như ý tôi muốn, là hôm sau là cuối cùng trước khi lên xe đi, là coi như là làm một màn chót cuối cùng vậy thôi. Thì tự nhiên cái ông chủ kia ông nói với cái anh tôi sai một cái anh ra mặc cả, tôi ông thầy tôi mặc cả cũng được, tôi ngượng miệng tại đó, tôi xúi một cái anh ra anh mặc cả. Thì anh kia đang mặc cả qua lại thì cái ông chủ tiệm vào, thì ông vào ông cứ nhìn tôi, rồi ông mới ra thì cái con nhỏ bán hàng nó mới hỏi chủ tiệm, anh này anh trả cái giá như vậy được không. Ông chủ tiệm không mới nói với anh này vậy là nếu là tôi nghe, tôi đứng cạnh tôi nghe, nếu ông pháp sư kia mua thì tôi cho cái giá như vậy, còn nếu anh thì không. Anh này đâu có biết tính tàu, toàn là cứ viết số xong đẩy cho nhau, viết số đẩy nhau. Cho nên khi ông chủ kia ông nói như vậy cái tôi nghe như thế, cái là tôi xà đến lập tức, tôi bảo đúng rồi ông mua cho tôi á. Ông chủ cho tôi cái giá trung bốc cái ý tôi thôi hả. Nó có nhiều cái màu nhiệm như vậy, cho nên tôi quý cái tượng đó đủ mọi phương diện, từ về cái thẩm mỹ tôi thích bằng dầm rất là thơm tho, cộng với lại đúng như là cái lời tôi ước nguyện. Cho nên tất cả diễn biến của những cái chuyến đi hành hương như vậy, khi tôi về nữa tôi cảm thấy viên mãn, và tôi cảm thấy tam tai của tôi nó bị dẹp sạch, công đức nó giết đốt sạch cái tam tai đó. Tôi thành công và đại thành công, tôi nghĩ như thế, bởi vì tôi đưa về như thế. Và sau đó không bao lâu là tôi có điện thoại, và khi tôi bốc lên nghe điện thoại, bên đầu bên kia chú Biên Duy, đệ tử Thầy Chí Minh, một chú cũng rất là phụ tá tôi trong những cái việc giúp đỡ tôi trong những cái việc tổ chức mà làm việc bên Na Uy. Và chú nói với tôi, thưa thầy. Rồi chú ngập ngừng, tôi hỏi có gì không, chú nói rằng là thành công, đại thành công hả thầy. Tôi nói đúng rồi đó. Thì mấy chú đi về, chú nào chú nấy đều xúc động. Chính bản thân tôi cũng vậy. Thầy Nhất Trơn về nói với tôi như thế này, có lẽ đây là một cái chuyến perfect nhất, mà không bao giờ có được một cái hơn như vậy nữa. Thầy Nhất Trơn nói tôi như vậy. Còn tất cả mấy chú, tất cả mấy đứa trẻ, khi tôi ở bên Pháp tháng 12 trở qua bên Na Uy, tụi nó tụ tập lên, có một đứa trong đó nó phát biểu với tôi như vậy. Nó bảo trước khi tụi con đi hành hương cái chuyến 98, tụi con đối với mấy thầy có một cái tâm gần gũi kính trọng, nhưng mà sau cái chuyến này đó, khi tụi con về, tự nhiên tụi con cứ trông mấy thầy qua giống như là con cái trông cha mẹ. Mà khi con thấy á thì nó có một cái cảm giác vui mừng như con cái lâu ngày thấy lại cha mẹ. Và một anh nữa thì ra ngồi cạnh bên tôi, phải xong rồi nắm tay tôi, nó nói thầy biết không, trước khi con đi con không có nghĩ được cái cảm tưởng như vậy, cảm giác như vậy, và con nghĩ đi được thì đi, không đi được thì tốt, nhưng mà từ khi con đi nó xong rồi đó, bây giờ lòng con cứ lo âu. Tôi nói tại sao, anh nói con lo âu là tự nhiên rồi, con sợ là năm 2000 con đi không được, thành con sợ ghê lắm. Còn lúc trước đó con không có biết nó thích như thế nào, lợi ích như thế nào, cho nên con có một cái cảm giác là đi cũng được, không đi cũng được. Nhưng bây giờ con đã đi rồi thì con thấy nếu con năm 2000 con không được đi, đó là một cái sự bạc phước. Tất cả toàn bộ mấy cái tay đi đó, tay nào cũng đều đưa đơn cho tôi sớm sủa là xin phép là 2000 tiếp tục lên đường. Như thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên cho nên tôi thì khi nào chủ trương tôi thì chỉ muốn cái gì là perfect, chứ tôi không có muốn cái gì là vá víu. Cho nên chính cái lý lẽ đó mà tôi mới phải tuyển mộ. Thứ nhất là phải sức khỏe, thứ hai là phải tinh thần tu học thì nó mới tác động như vậy. Thì cái đó nó là ấn, tức là một cái dấu ấn nó tác động vào trong tâm khảm mình mạnh cái lắm. Và chính cái trong cái tâm khảm mạnh như thế thì nhiều đời sau nó mới không quên lãng. Thì trong nhiều đời sau nó, cái đó nó cái thích đó của mình nó sẽ khởi và mình sẽ lại được thọ Bồ Tát giới nữa, mình sẽ lại được như thế nữa. Thì đó là nói như vậy. Còn một cái chương trình mà cho 2000 tới đây của tôi thì phải nói thiệt rằng là nếu mà nói chi tiết thì tôi chưa có thực hiện một cái chi tiết đâu. Tôi phải chờ tại vì thầy Thượng Tọa Chí Minh có tổ chức một cái chuyến đi hành hương vào tháng 9 năm 99, cũng thỉnh tôi làm hướng dẫn, cũng giống như năm 97 sư bà Đàm Lựu tổ chức một chuyến hành hương thỉnh tôi hướng dẫn. Thì kỳ này 99 thầy Chí Minh sẽ tổ chức ngày 20/9 thỉnh tôi hướng dẫn để đi tảnh lễ Phật Chỉ Xá Lợi cũng như tháp của chư tổ Cung Ma La Thập hay Trần Huyền Trang và động Đôn Hoàng là cái động rất là nổi tiếng. Thì tôi có nhận lời Thượng Tọa Chí Minh cho nên tôi nghĩ là tôi phải đi xong cái chuyến đó về cái đá thì tôi mới hoạch định. Tuy nhiên chương trình tổng quát thì dĩ nhiên tôi có trong đầu thôi, nhưng mà còn những cái gì chi tiết, tại vì khi tôi đi thì tôi khi nào tôi cũng nhắm tới cái mục đích của cái chuyến đi đó là làm cái gì, để làm cái gì. Và khi đi như thế tôi phải làm sao cho tất cả những người đi đó họ có một cái lợi ích, họ có một cái lợi lạc. Chẳng hạn nó ví dụ vậy, một lần năm 97 khi tôi dẫn cái phái đoàn của chùa Đức Viên tổ chức kiêm một phái đoàn của chùa Không Việt, hai phái đoàn nhập lại nhưng mà là hai cơ quan tổ chức khác nhau, nhưng mà dưới sự điều động của tôi thì hotel khi nào cũng trùng, đi thăm cũng trùng, cái gì cũng trùng, chỉ có khác xe khác cổ hoặc là nơi ăn nó hơi khác. Thì tôi cứ ban ngày ăn uống thì qua bên phái đoàn Âu Châu, nhưng mà tối đến ngủ nghỉ thì phải trở về cái phía bên Hoa Kỳ đó, tại vì danh sách của tôi nó nằm ở phía bên chùa Đức Viên của Hoa Kỳ. Thì khi đi đến chùa Linh Nham ở trên Nhạn Đăng Sơn, Nhạn Đăng Sơn là một ngọn núi rất là kỳ quái, thiên biến vạn hóa, một ngọn núi bất khả tư nghị, lạ lùng lắm. Và ban đêm thôi tôi không có tin sách vở, nhưng mà khi đến đó thì quả tình là đúng như vậy. Tôi và thầy Chí Minh có chú tâm viên cũng có thưởng thức ở đó. Nhạn Đăng Sơn ban đêm nó lạ ghê lắm, cả một cái ngọn núi, nó núi chập trùng, có cả một ngọn núi mà tất cả mọi người, người nào người đó ra không hẹn mà nên ai cũng phủ phục xuống lạy ngọn núi, lạ lắm. Dưới cái ánh trăng nó chiếu xuống á thì cái ngọn núi trước mắt mình nó thành cái hình như hình tam giác, nhưng mà giống y một cái người mặc đồ trắng, toàn đồ trắng, đội khăn trắng, ngồi kiết bằng, đội khăn trắng, cho nên nó hình nó xuống như vậy, giống hệt như là một Quan Âm vĩ đại ngồi ngay trước mắt mình, lạ lùng như vậy. Cái ở đó nó có cái ngọn gọi là Phu Thê Phong, là dưới ban đêm mình nhìn đó thì giống như là một cặp đang còn tình tự, một người đang còn ngước mặt lên, một người đang còn cúi đầu xuống, thì nó họ đặt là Phu Thê Phong. Nhưng ban ngày thì là Hợp Trưởng Phong, là hai cái bàn tay đang chắp. Mà ban đêm đó mình đứng đây mình nhìn nó thấy hình như vậy, qua bên này đứng nó hình khác, qua bên kia đứng nó hình khác, mà nó thành cả một câu chuyện. Ở đây tôi không có thời giờ để kể nữa tại vì nó rất dài dòng. Mà Nhạn Đăng Sơn là một hòn núi nó kỳ lạ như vậy mà nó to lớn lắm, nó ở thị xã Ôn Châu của tỉnh Chiết Giang. Thì tôi đến đó với mục đích là nhằm vào chùa Linh Phong, Linh Nham Tự, những ngôi chùa cổ tự như vậy. Và khi tôi đến Linh Nham gặp thầy chủ trì ngồi nói chuyện thì chùa còn đang tái thiết, chùa cổ kính lắm rồi, cũ kỹ, nghèo nàn, thì gác xếp ọp ẹp, Phật tử thì lên trên núi mệt mỏi ngồi đài rác, cảnh rất là đẹp, cho nên ai nấy đi xem cảnh và ngồi đài rác ở dưới. Lên theo tôi chỉ có tất cả tổng cộng hai phái đoàn hợp lại tới 74 người, nhưng mà lên trên đó theo tôi thì chỉ có cỡ khoảng 20 người, còn hơn 50 người là ở dưới đài rác ở dưới. Thì tôi ngồi nói chuyện thầy chủ trì, thì thầy chủ trì mới vác nguyên một cái bọc sâu chuối ra cúng dường cho mỗi người một sâu. Thì vì như vậy thì tôi mới nói chú Tâm Viên kêu mọi người lên nhận quà. Thì chú này chú đứng chú mới nhìn xuống cửa sổ, chú kêu lên lấy quà, thì tôi cũng quay đầu chú nhìn qua cửa sổ. Thì tôi nghe nói là lên thầy chủ trì cho quà. Thì tôi thấy từ bụi cây này, từ bụi cỏ kia, từ gốc cây nọ, thiên hạ ùa ra giống như là du kích ở đâu mà xung phong vậy đó. Đó. Mới nghe quà là ùa ra đông lắm, ùa ra là lên đầy cái gác để mà nhận quà. Thì cái cảnh đó nó đập vào mắt tôi, nó cũng khiến cho tôi có một cái suy nghĩ. Khi lên xe, khi rời đó lên trên xe, tôi cũng giảng bảy pháp. Tôi nói có lấy nhận quà có thích không? Nhận quà của mấy thầy phương trưởng trụ trì có thích không? Họ bảo thích, quà nó linh thiêng. Tôi nói còn một cái món quà nữa linh thiêng hơn nhiều lắm. Mấy cái quà này phải khiêng nặng lắm. Có những cái quà linh thiêng kia vô hình vô ảnh, nhưng mà kẻ nào thấy được cái vô hình vô ảnh của nó, thấy được hữu hình của nó, kẻ đó có đại công đức hay nó khác hơn, phải có phước đức lắm mới nhận được cái món quà nói trên. Biết cái món quà vô hình vô ảnh đó không? Món quà đó không phải của thầy trụ trì nào tặng mình đâu, của Địa Tạng Vương Bồ Tát đang chờ mình ở Cửu Hoa Sơn, của Quan Thế Bồ Tát đang chờ mình ở Phổ Đà Sơn trên cái chuyến sắp tới. Những cái món quà vô hình vô ảnh đó là cái công đức, sự phát tâm lập nguyện, sự cảm ứng đạo giao nan tư nghì giữa mình và các vị Bồ Tát đó, để mình không phải như con sâu con kiến là khi ở trên chân Đức Phật không hề cảm ứng được một mảy may. Để vì vác những món quà đó về rồi thì ở nơi nào mình cũng có một cái cảm ứng đạo giao nan tư nghì với chư Bồ Tát hết. Đó là một món quà quý báu và linh thiêng nhất, và chư Bồ Tát ban tặng cho tất cả mọi người, không chừa một ai hết. Nhưng chỉ có những kẻ mà có phước duyên, tức là những kẻ có phát tâm thiện pháp đó, những kẻ đó mới nhìn thấy được món quà đó và mới ôm được món quà đó về trụ xứ của mình. Còn nếu những kẻ vô duyên thiếu phước, tức là không phát tâm, không phát thiện tâm, không phát thiện tâm lấy gì được có cái quả phước báo, thì những kẻ đó không hề nhận được một món quà như vậy của từ chư Bồ Tát. Và đây là tôi nói tóm tắt, nhưng mà tôi giải thích nói hết ở đó. Thì trên cái chuyến đi 97 đó có Nguyên Phong, người mà hay dịch những quyển Đường Mây ấy. Đó. Ông Nguyên Phong cùng đi với tôi, cùng theo bố mẹ của anh ta cũng như anh ta đều đi theo tôi, và anh ta quay phim và chụp hình rất là kỹ lưỡng. Đó. Thì tôi giải thích như vậy, bố anh Nguyên Phong cũng là một tay rất là Phật pháp, biết cũng là rất là khá. Đó. Ông ta cũng đi theo tôi và hay hỏi Phật pháp nhiều lắm. Khi tôi nghe hỏi Phật pháp tôi cũng biết tay này cũng thuộc loại gộc đấy. Đó. Thế thì đó là những cái vấn đề mà tôi nói sơ qua đại lược về những cái sự hành hương mà nó linh thiêng, thì phải nói rằng là rất là nhiều. Tôi từ 94 đi Trung Hoa, 95 thì tôi được chùa Hương Tích ở bên Santa Ana, Hoa Kỳ thỉnh hướng dẫn cho một phái đoàn đi hành hương của họ tổ chức đi bên Ấn Độ. Tôi thì bên Hoa Kỳ tổ chức đi hành hương này hay thỉnh tôi làm hướng dẫn về giáo lý, tức là đi để mà giảng giải hay là thuyết pháp này nọ. Cho nên 95 tôi đi như vậy, 96 tôi có tổ chức đi, 97 thì tôi hướng dẫn hai cái đoàn Khung Việt cũng như là Đức Viên ở Mỹ ở Na Uy, và 98 thì vừa rồi, và 99 thì tôi lại sẽ dẫn cái phái đoàn của Khung Việt. Tôi gọi như là từ 94, 95, 96, 97, 98, 99 là đều đi. Và theo đúng chương trình thì 2000, tức là cái năm tam tai cuối cùng của tôi là cái năm tam tai cuối cùng của tôi. Cho nên hơn ai hết tôi tin rằng là thế mà tam tai, tứ tai, lục tai gì đó là cứ phát tâm lập nguyện, cứ tu hành tinh tấn thì tai nào nó cũng tiêu. Cho nên nó thành tiêu tai, tiêu tai giáng kiết tưởng thôi. Còn đừng có sợ sệt gì hết. Mà tôi là tin như vậy ghê lắm, mà tôi lì lợm với những cái như vậy ghê lắm. Và chung cục thì tôi cứ vượt qua chung cục, vậy tôi cứ vượt qua như thế. Và có thể nói rằng là ngay chính cái vấn đề mà đi hành hương ở Âu Châu này cũng phát sinh từ cái sự khởi xướng của tôi từ hồi 94, từ hồi năm 94. Và tôi làm, và có một số những người đi theo và một số những người Phật tử bên Hoa Kỳ họ xem cái cuốn băng tôi đi hành hương 94 và kế tiếp 96. Cho nên bên Hoa Kỳ họ cũng xin đi và họ cũng tổ chức. Chưa kể những cái vấn đề chẳng hạn đi lạy Sắc Lợi, A Dục Vương, hoặc là ở An Nhạc Ngọa Phật. Hồi nãy tôi quên đi một cái vấn đề lạ lùng cũng hay ho lắm, là khi mà lễ Phật này cái xong xuôi, cả phái đoàn kéo nhau trở lại cái xuồng máy á, thì trước khi xuống xuồng thấy có hai người đàn bà, một già một trung niên, tức là một cụ một bác, nhưng mà bác cũng nửa cô nửa bác, mà tân bác thôi. Thì hai người đó đứng ôm hai cái rổ quất, cái trái quất nhỏ xíu tròn tròn. Và cứ mỗi người đi ngang thì phát cho một trái. Cứ mỗi người đi ngang phát cho một trái. Thì tôi thì sợ chua, mà tôi thấy trái quất bao tử tôi thì chẳng khấm khá gì, cho nên tôi không dám ăn nó vô lỡ bị cái gì. Thì tôi mới tiện tay tôi cầm tôi đưa ngay cho một người Phật tử đứng cạnh. Thì một người khác đứng đó nói: thưa thầy ngọt lắm, thầy ăn thử xem, rất là ngọt. Thì lúc đó thầy Nhất Trơn cũng xuống, thì thầy Nhất Trơn cũng đang ăn, thầy Nhất Trơn nói tôi ngọt lắm, thầy vậy ăn thử coi. Thì tôi nghe như thế, nếu tôi nghe hai ba người nói thì tôi cũng bắt với tôi ăn thử. Thì quả nhiên nó nhỏ xíu mà nó ngọt kia lắm, nó ngọt ngào kia lắm. Thì mọi người cứ xuống là hai người đó cứ phát mà phát vẫy tay chào mừng vui vẻ lắm. Con cái xuồng ra đi, hai người đứng trên bờ vẫy tay theo một cách luyến lưu như là thân thuộc lâu năm. Ở dưới mọi người cũng vẫy tay, và cái xuồng máy cứ xịch mà ra khơi đi khuất. Thì cái cô hướng dẫn địa phương, cô ngồi cái mũi tàu lái, cô vô tình nói chuyện, cô bằng là bộ mấy vị pháp sư biết hai người đó. Tôi nói không, mấy người đó dân làng ở đây làm sao tụi tôi biết được. Cô này cô nói đâu phải dân làng ở đây, dân địa phương ở đây tôi biết mặt hết á, ít thôi, đâu có nhiều bao nhiêu, nhất là cái xóm này có mấy gia cư thôi hả. Hai cái người đó là không phải dân ở đây, nhất là chế độ cộng sản nữa thì đúng vậy, họ rất là rành nhau. Thế tôi nghe vậy cái tôi bảo tôi đâu có biết hai người đó là ai, mà tự nhiên có hai người đàn bà mà ôm hai cái rổ quất mà cứ phát cho mỗi người đi xuống xuồng là một quả, mà phát với một vẻ mặt hoan hỉ vui mừng vào chào đón. Rồi con xuồng ra khơi còn đứng trên bờ vẫy tay, và mấy đứa trẻ ở trên xuồng nó cũng ngồi nó vẫy tay như là thân thiết, như là biết nhau. Cho nên cái cô hướng dẫn cô hơi lấy làm lạ, anh có nói quý vị pháp sư biết hai cái người đó à? Nó nói không, dân địa phương đây, dân làng đây, làm sao tôi biết. Nói không phải dân làng, tôi ở đây bao nhiêu năm, cái xóm này có bao nhiêu người, hai người đó không phải dân ở đây hoàn toàn đó. Nó có nhiều cái cũng lạ lạ lắm, cũng như là khi lạy cái đại Phật Cam Cốc này, ngước lên thấy bầy bồ câu trắng nó bay xung quanh cái ấn này đó. Hay là cái khi thọ giới ở trên mu bàn chân Đức Phật mà lá nó rơi đó, chắc thầy Nhất Trơn có kể chuyện đó, lá nó rơi từ trên mà nó hay, hai cái Đức Phật ngồi chém trễ hai bàn chân ở trên là rừng cây, nhưng nó rơi ào ào thì phải rơi tòa lung tung chứ, mà tại sao nó lại rơi xoáy tròn và phủ trùm ở trên cái bàn chân mà 48 người đang ngồi, khiến cho nhiều đứa trẻ nó đang thọ giới nó bèn tiện tay nó nhặt luôn một cái lá cất vào trong tay áo làm kỷ niệm. Rồi tôi mấy thầy đều ngước mắt nhìn lên thấy nó bay xóa 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 và nó phủ cái bàn chân đó thôi. Mà hôm sau đi trên thuyền để mà chiêm ngưỡng cái tượng Phật một lần cuối cùng, và cũng là để tiễn biệt, thì rất là vui, mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng vết tích của 48 người để lại, là một cái bàn chân mà mình ngồi trên thọ giới nó trắng sạch, còn bàn chân kia nó rêu đen, hai bàn, một bàn đen một bàn trắng. Anh ra đại chúng mình bảo kỳ sau mà mình có thọ giới như thế đó, thì mình truyền mà giới một bên này rồi qua truyền bên kia cho hai bàn chân nó sạch hết, tại vì đại chúng ngồi trên nó kỳ sạch bàn chân, bao nhiêu rêu bám ở trên nó đi hết, thành ra một bàn trắng bắp, một bàn đen thùi. Thì như vậy thì phải nhớ một cái vấn đề như hồi nãy tôi nói, khi đi hành hương đừng có đi với tinh thần tham quan, mà phải đi với một cái tinh thần, phải đi với một cái tinh thần là một cái tinh thần để mà nhận lãnh những cái món quà vô hình và vô ảnh. Và khi nhận được cái món quà vô hình vô ảnh nó đem về rồi đó, tức là thấy được nó đó, thì trong Phật giáo thường nói là cảnh giới của Đức Phật bất khả tư nghì, là chúng sinh có nhìn thấy được. Nhưng mà một khi mà nhìn thấy được cái cảnh bất khả tư nghì, tức là cảnh giới của chư Phật, là người đó bắt đầu có cái công đức đối với Phật Pháp. Cho nên đi hành hương là phải cố gắng làm thế nào đến chiêm bái là để lấy những cái món quà từ chư Bồ Tát trao cho. Món quà nó không gì khác hơn là phát tâm lập nguyện, là cái công đức tạo thành các vị Bồ Tát đó. Và Bồ Tát nó sẽ cho mình cái công đức nói trên để mình cũng trở thành đại Bồ Tát như vậy, không sai khác. Đi hành hương như vậy thì nên đi. Còn ngoài mục đích đó nói trên thì đừng nên đi, vừa hao đạn vừa mệt sức. Đó. Ăn thì dở lắm, tại vì dầu mỡ ăn muốn chết. Dầu mỡ ăn nghĩa là nhợn người luôn. Đó. Rồi đó, đi đường thì mấy cụ Mandu phải giúp đỡ quý thầy bằng cách là khi nào mà tới đâu mà cần phải sử dụng tới phi trường sân bay quốc tế này nọ, mà những cái sân bay quốc tế là hãi hùng ghê lắm, thì các cụ Mân Đu đó phải xung phong vô. Mà nếu các cụ Mân Đu đó vô rồi mà trở ra mà gật gật đầu á thì mấy thầy mới dám vô, còn mấy cụ Mân Đu mà nhảy ra mà lắc đầu lia lịa đó thì mấy thầy phải nín chịu ngồi trên xe đó. Và tất cả những cái sân bay đó là mìn đạn miệng, nó đầy rẫy ở trong đó hết đó. Mà chưa kể là nó còn có cả vũ khí hóa học tân kỳ vào đó, là nám phổi mà nhức đầu mà ói mửa nôn nao đó. Còn có cái màn đó nữa đó. Cho nên có mấy cụ Mân Đu thanh niên là khi nào mà ngừng xe lại thì mấy cụ Mân Đu nhanh chân nhảy xuống mà chạy vô tham thính. Nếu mà trong đó không có mìn, không có bom, không có hóa học thì lúc đó cung thỉnh mấy thầy vô bình an, còn nếu có thì mấy đó đạp miệng trước nhảy ra và báo động, thì cả phái đoàn là nín khe hết, ngồi trên đó hết đó. Và cái màn đó là rất nhiều rất nhiều đó. Cho nên đi phải mang theo một cái bình kiểu Airwick, rồi tay nào mà chịu không nổi đó thì núp ở xa thọc tay với cái cửa xịt xịt xong rồi thì nhắm mắt nhảy vô đó. Để mà chống với lại cái chất hóa học mà có thể gây cho mình bị nám phổi và ói mửa và mặt mày xanh rờn, nó máu xuống đó. Và rất là hãi hùng, phải nói thẳng vậy. Bây giờ còn khá, hồi xưa tôi đi Phổ Đà Sơn tôi rất là sợ, mà càng sợ thì nó quái ác, càng sợ thì có một chút đó là nó phải chạy đi chi la lùng như vậy. Nó là mình đừng sợ, mình bình thản thì nó không sao. Hai cụ, hai hòa thượng Trung Quán Chân Thường không dám ăn, không dám uống. Tôi hỏi tại sao mấy cụ không ăn uống, và ăn uống vào đó mà ra cái phòng chi kia sợ quá đó. Nó đến độ vậy. Anh làm như thế nào tôi diễn tả nó hơi tả chân nhưng mà sự thật. Anh làm một cái bồn như cái bít xin nhỏ, cao cỡ chừng bao nhiêu, anh xả nước rồi anh mới ngăn, anh nào nó cũng nhảy lên trên. Mấy anh ngồi dưới á, đang ngồi cái thấy cái cục thủy lôi nó trôi ngang, nó đứng lại tại vì nó ít nước quá, nó nông cái đây, nó tới cái nó đứng, nó stop lại ngay cái chỗ mình á, cho đến nó hơi ôi là lúc đó là thôi rút lui chạy ra ngoài. Tại vì mấy anh trên nó thủy lôi của nó trôi tới đó mà nước nó ít á, nhiều khi nó nặng nữa nó đứng lại đó. Trời đất ơi, tôi nói nó thôi đó, bất khả tư nghị. Cho nên vì như thế, nếu mà chỉ đi thì hiếu kỳ tham quan đừng có đi, sợ hãi lắm đó. Ăn thì khủng khiếp, chi cũng khủng khiếp đó. Chỉ có một điều là nếu mà về hotel đó thì rất là tốt, hotel thì sạch sẽ vô cùng tốt đẹp, nhưng dọc đường thì hãi hùng ghê lắm đó. Hotel thì 3 sao trở lên, cho 4 sao có khi 5 sao luôn, tùy theo. Như tôi nói đến cái hotel ở Trường Sa là 5 sao. Mà vào một cái á, thì tôi khi nào cũng vậy, phải lãnh từ đầu chí đung chung làm từ A tới Z, nghĩa là từ sảng, từ tiếp các vị phương trưởng, từ lấy chìa khóa lo phòng ốc, cái gì cũng tôi hết. Tôi phải vô, tôi làm lấy chìa khóa, mới cầm chục chìa khóa xoay lưng lại. Hotel 5 sao. Khi mà đến phi trường đó, có những anh bồi từ hotel nó mặc đồ rất là, mặc đồ kiểu uniform đẹp đẽ, đội mũ này kia, nó ra tận phi trường, nó bê hành lý baga của mình lên một cái chiếc xe của hotel, chở thẳng về hotel khách sạn sang trọng như vậy. Vào đến cái hotel, mấy chị sẩm mà đứng giữ thang máy, bấm thang máy cho người ta ra vô thôi đó, chị nào chị đấy rất là xinh xắn, mặc quần áo đẹp ghê lắm, mặc đồ sườn xám này kia rất là đẹp, tới độ mà phái đoàn ta mấy cô mấy chị ái mộ phải ra đứng chụp hình chung. Mà họ làm việc thì như vậy, tôi quay lưng lại tôi nhìn thấy giống như là một đám tị nạn ở Kosovo mới về tới Hồ Nam, ngồi lê lết toàn là áo vạt hò, quần áo vạt hò hết, phe ta là mặc quần áo vạt hò hết, từ đâu mặc gì đâu. Rồi tay thì ngồi chùm hổm, tay thì dựa tường ngồi duỗi hai chân ra ngồi bệt láng chải lại xài, mặt mày bơ phờ hốc hác, vali để láng chẳng, giống hệt như là dân Kosovo chạy về tới tới Albania vậy đó, không khác gì hết ạ. Nhìn nghĩa là khách tới hotel 5 sao với lại bồi hotel 5 sao mà thấy bồi hotel 5 sao sang trọng lắm, thấy khách hotel 5 sao sao thấy trời nó thiểu não. Đó. Phải đi đường mệt mỏi nữa, xong rồi về tới nơi nó rồi ngồi nó hốc hác mặt mày nó ngồi mà mạnh ai nấy ngồi bẹp xuống đất, có nhiều tay thì ngồi chùm hổm há hốc miệng. Đó là cứ ngồi như thế đó. Đầy hết như thế. Hotel thì tệ nhất thì 3 sao sắp lên. Hotel của bên tàu thì rất là tốt so với Ấn Độ, tốt hơn nhiều lắm. Hotel Ấn Độ thì thôi, tôi chưa có thời giờ để kể những cái chi tiết bên Ấn Độ, nghe còn hãi hùng hơn nhiều lắm. Ấn Độ là bất khả tư nghị. Bà con ở cái bên tàu thì còn có phòng chi, nhưng mà phòng chi là đầy nghĩa là cạm bẫy. Còn bên tàu là bên Ấn Độ là mà muốn chi mà hô lên đó thì anh chạy tới bụi mía là anh tốp lại, rồi xuống. Mới đầu hết là mấy bác, mấy chị, mấy cô thì than phiền, mà đâu có cái chỗ nào khác hơn. Bên Ấn Độ không có hai cái, một là toilet, hai là nghĩa địa, không có tìm đâu thấy hết. Đến cái việc vô bụi mía, nhưng mà một lần, hai lần về sau ai cũng thích hết, thấy bụi mía là tốp. là tốp xe xuống. Lần nhất, lần nhì còn ái ngại, lần ba, lần tư là khoái chí. Thấy bụi mía là tự động hô lên là tốp. Là Ấn Độ á, Ấn Độ thì ngay hô ten cũng bất khả tư nghi nữa. Đó. Ngay hô ten cũng chịu thua, tàu thì hơn nhiều lắm. Ấn Độ thì quanh năm suốt tháng cái gì cũng cà ri, thậm chí tới nó chỉ còn thiếu có một cái là kem cà ri hay là trà cà ri. Đó. Còn cái giống gì cũng cà ri hết, không có chừa một thứ. Còn bên tàu thì cái gì cũng dầu mỡ. Đó. Chưa kể rằng là có một lần tôi đi trên Thiên Đảo Hồ. Thiên Đảo Hồ là một cái hồ lớn có hạng của xứ Trung Hoa. Trên cái hồ đó nó có nhiều đảo cái lắm, cho nên gọi là thiên đảo, 1000 đảo. Trong đó có đảo rắn, đảo khỉ. Lên một cái đảo khỉ không khỉ, một đảo thì rắn không rắn, cho đến độ Hồ Chí Minh của mình mới chui vào trong một cái bụi, nhảy ra một chồi rắn không. Mà rắn ở trên đảo đó, nó bám cái gì cũng là da rắn hết á, mà rắn nhiều vô số. Cái gọi là đảo rắn. Đi trên cái Thiên Đảo Hồ, đến cái hotel nó đẹp làm sao đâu. Cái hotel nó nằm ở trên bờ hồ, đằng sau là bến phà để đi hồ băng qua đó để đi. Thì đến nơi cái hotel rất là đẹp, vào á thì nó mốc miêu, nó không có một cái khách nào ngoài đúng cái phái đoàn này, ngoài đúng cái phái đoàn này thôi. Rồi sáng ra ngủ một đêm, sáng ra leo lên phà đi, tôi mới nghe anh chàng lô cô gái tiết lộ, nó bảo sở dĩ cái hotel này nó ế như vậy là bởi vì cách đây 3 năm có một vụ thảm sát xảy ra, cho nên du khách nó sợ, nó không dám tới nữa. Là có một phái đoàn 24 người Đài Loan đi phà trên Thiên Đảo Hồ bị nó chặn đường, nó giết sạch, không còn một người, lấy hết đồ. Và sau đó Đài Loan kiện với Trung Hoa, Trung Quốc bèn lùng bắt được 6 thằng hải tặc và đem đi tử hình, đem đi tử hình hết cả 6. Và chế độ cộng sản tử hình nhanh lắm đó. Nhưng mà không chấn an nổi du lịch, cho nên khách du lịch không dám bén mảng cái Thiên Đảo Hồ. Tôi và phái đoàn này biết không sợ súng, đâu có biết đâu, cho nên dẫn nhau tới đó. Lên trên phà tôi mới nghe kể rồi tôi chỉ có kể cho thầy Nhất Trơn nghe, tôi không dám kể cho ai hết. Đó, tôi kể rồi sợ chúng run, rồi chúng không có hưởng được cảnh đẹp nữa. Đó. Rồi thì nhưng mà may thay đi chẳng sao, cho nên tôi mới còn ngồi ở đây. Rồi cũng đi bon ngắm cảnh đẹp rất là đẹp. Cả một cái phà chỉ có mình thôi. Đuổi tụi bếp phà ra, lấy bếp, chiếm bếp, nấu cơm ăn lấy. Tại vì nó nấu dầu mỡ quá chịu không nổi. Nấu cơm ăn lấy, đem lên trên bon tàu, ngồi ăn gió mát, rất là thích thú. Đi 4 tiếng, nó mới băng hết cái đảo để đổ bộ xuống một tỉnh khác để đi về phía Cảnh Đức Chấn. Cảnh Đức Chấn là một nơi nổi tiếng với đồ sành. Mà nổi tiếng với là đồ sành ở đó, mỏng như giấy, trong như ngọc. Đó. Mà thanh như đồng. Đó. Nhẹ như là bông. Mà đúng vậy, cái chén nó rất là mỏng mà gõ nó kêu bo ngân rung. Cảnh Đức Chấn rất là nổi tiếng với những cái đồ gốm. Thế thôi mình tạm thời ngưng ở đây, mình quá dở. Và nhưng mà tôi chỉ khuyên như vậy, nếu đi hành hương thì cần phải phát nguyện. Mà đi phải phát nguyện như vậy thì lãnh cho được cái món quà vô hình vô ảnh của chư Bồ Tát. Còn nếu không được như vậy thì đừng. Đi hành hương có 2 yếu tố, ăn thua ở người hướng dẫn, biết cách kích động. Cái thứ hai là ở những cái người đi chuẩn bị tư lương như thế nào. Và tôi luôn luôn chuẩn bị bằng cách tôi bắt bảnh lễ, cái danh sách, cái list như vậy. Và khi đi như thế là tôi có một cái ngụ ý của tôi trong đó, trong cái sự học đạo đó, hay là trong cái vấn đề gì tôi muốn làm cho mấy người đi theo họ được những cái lợi lạc gì. Cho nên vì vậy đi hành hương phải cẩn trọng trong vấn đề đó. Đó. Nó khó là ở điểm đó, khó là cũng phải theo cái người hướng dẫn. Cái người hướng dẫn đó có khuyến pháp không, có chỉ bày không nữa. Đó. Thì mới đạt được cái lợi lạc. Đó là tôi đưa vào cảnh giới của tôi. Còn nếu mình đi là cảnh giới của mình, nó không thấy giống vậy đâu. Nên là nãy giờ là tôi đưa vào cái thế giới mà cảm thọ của tôi đó. Nhưng mà có nhiều người không có cảm thọ giống tôi. Đây là được tôi đưa vào thế giới cảm thọ của tôi, cho nên thấy thích như vậy là chứng tỏ tôi thích cỡ nào. Đây là tôi mới diễn tả một phần nào đó mà mọi người nghe có thể cảm được thích, thì biết rằng là cái thực thích, cái tự thọ dụng của tôi còn hơn nhiều lắm. Rồi. Thôi thì cuối cùng hết, ngày mai là tôi bye bye chia tay với lại cái lớp này rồi. Thì cũng xin cầu nguyện 10 phương chư Phật từ bi chứng giám cho tất cả học viên ở đây được đời đời kiếp kiếp thường có nhân duyên thù thắng với mười phương ba đời chư Phật, và luôn luôn có những cái thắng nhân duyên Bồ Đề Tâm kiên cố, phước huệ được song tu. Và không quên rằng là đem công đức này hồi hướng đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế, được phước thọ tăng long. Và cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng, cũng như cha mẹ trong các đời quá khứ, thầy đều được ân chiêm công đức. Và xin hồi hướng công đức đến cho Hương Linh Hoàng Ngọc Linh, do nhân duyên này được vãng sinh tịnh độ. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là đi giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Di Đà Phật.